Chàng rể ma giới, chương 849, La Lị biết biến thân, góc truyện audio.com, holy shit, tại sao lại nhanh như vậy? Lại là thế này, đánh lén gì mà nhanh vậy? Ta không tin, khốn nạn, tòa thành của ta, trong sân viện không ngừng vang lên âm thanh phẫn nộ của La Lị phẳng. Từ sau khi lựa chọn đối quyết số mệnh, Laralia đại gia liền sa vào một giấc mộng. Chém giết đơn phương trong ý liệu vẫn xuất hiện, nhưng mà bên đi đồ sát là Trần Duệ chứ không phải Laralia nàng. Chiến thuật của đối phương vô cùng vô tận, có chút thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như ván này, không ngờ là vừa bắt đầu Trần Duệ lại dùng những binh chủng kiến thiết rác rưởi nhất kia tới đột tập. Binh chủng cao cấp của Laralia đại gia còn chưa ra đời đã chết không nhắm mắt trong tay một đám nông dân. Loại ấm ức này quả thực không bút mực nào tả được. Sau khi một tòa kiến trúc biến thành cho tàn, Laralia với đôi mắt đầy tơ máu muốn nổi điên tới nơi. Thằng khốn đáng ghét, lại trận nữa, tuy ta rất muốn tiếp tục, Trần Duệ phất tay, nhưng ta phải tiếc nuối nói rằng, ngươi không còn vật gì để cược cả. Ta không ngờ, La Lị phẳng khôi phục lại mấy phần thanh tỉnh lúc này mới phát hiện toàn bộ tài sản của mình đã bị người ta thu hết. Kế hoạch ban đầu vốn là muốn thu hết tài sản của Trần Duệ, sau đó cuỗm luôn nữ nhân của hắn, ai mà ngờ kết quả lại đảo ngược về chính mình. DKM, La Lị phẳng chưa từng nghĩ mình sẽ bị thua thê thảm như vậy, mở miệng phẫn nộ rít vào. Không thể nào, đánh cược với ta lần nữa. Lần đánh cược sau cùng, sự thực đã ở trước mắt ngươi không còn gì cả. Trần Duệ lắc đầu, ngươi không phải được xưng là đổ vương long đảo sao, một dân cờ bạc chân chính thì ít nhất cũng phải biết ba chữ. Chịu nhận thua, đôi mắt đỏ lừ của La Lị phẳng nhìn chằm chằm về phía Trần Duệ, hơn nửa ngày cuối cùng cũng không nói ra mấy lời như quỵt nợ. Lấy tư cách là trọng tài, ta muốn nói một câu. Augustin Las mở miệng, thực ra, Laralia còn có đồ đặt cược. La Lị phẳng dường như có được nhắc nhở, mạnh mẽ vỗ bàn rồi nhảy dựng lên. Không sai, ta còn có bản thân mình nữa. La Lị phẳng quay đầu nhìn Augustin Las một cái, sự điên cuồng dần thu liễm. Dường như, Long Hoàng bệ hạ rất hy vọng người thừa kế của ngươi tự biến ra khỏi Long Đảo thì phải. Augustin Las nhướng mày, câu này là có ý gì? Đôi mắt của La Lị phẳng chớp động sự tinh minh, ta là một cô nhi, là Long Hoàng bệ hạ đã cứu mạng ta. Trước khi chưa tìm được Olivia tiểu thư, bệ hạ vẫn đối đãi ta như con gái, không tiếc tất cả để trợ giúp ta tăng cường thực lực còn xác định ta là người thừa kế Long Đảo. Hiện tại, Augustin Las lắc đầu, đứa nhóc ngu xuẩn, ngươi tự coi bản thân là vật thay thế sao? Hay là ngươi muốn nói hiện tại ta tìm được Olivia, liền muốn đổi kẻ thế thân đã cướp sự sủng ái của nó? Cái này thì chắc là không. Long Hoàng làm việc gì cũng phải suy nghĩ rất nhiều, còn muốn đối mặt với mấy trưởng lão thối kia, một chút tự do cũng không có. Ngươi chắc chắn sẽ không để con gái mình đi chịu khổ. La Lị phẳng chống tay vào eo, hừ lạnh nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Chẳng phải là muốn cải biến sở thích của bổn đại gia hay sao? Thật đúng là cái đồ lão già lắm chuyện. Augustin Las không hề tức giận vì xưng hô của La Lị phẳng, ngược lại còn nhếch miệng cười. Ta cũng không muốn nữ hoàng tương lai của Long Đảo lại là một kẻ háo sắc không thích nam nhân. Ngươi chí ít cũng phải suy xét tới chuyện có người kế thừa hậu đại chứ. La Lị phẳng vô cùng. Góc truyện audio.com, trẻ trâu chỉ tay hò hét. Phẩm vị của bổn đại gia thế nào thì lão gia hỏa không theo kịp thời đại như ngươi làm sao có thể hiểu được. Ngươi đặc biệt dẫn ta từ Long Đảo tới nơi này chỉ vì mục đích đáng ghét đó sao? Hay là ngươi đã sắp đặt chuyện này không chỉ một ngày hai ngày? Augustin lát xuống một ngụm rượu. Thực ra lần này ta vốn chỉ định để ngươi thấy mặt Olivia nhưng vì ngươi muốn cực đấu với Trần Duệ cho nên mới lâm thời nảy ra ý đó. Không ngờ thằng cha kia lại lợi hại hơn so với ta tưởng tượng nhiều lắm, lại có thể lột sạch mọi thứ của ngươi. Bổn đại gia biết mấy tên ở Long Đảo đều xem bổn đại gia là tai hoa, ai cũng không dám tiếp cận. Hừ hừ, nhưng ánh mắt của lão đầu tử nhà ngươi cũng quá thấp, không ngờ lại nhìn chúng tên này, còn muốn ném cả hai con gái mình vào tay hắn. Nghe được cụm từ hai con gái, Augustin Las nhìn cô nàng Hắc Long một cái rồi lại nhìn La Lị phẳng một cái, trên khuôn mặt nở nụ cười từ ái. La Lị phẳng khinh miệt liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái, nghênh ngang bước ra giữa sân. Mấy cái năng lực hổ lốn kia còn được một chút chứ thực lực lại nát bét. Như vậy đi, ta cho lão đầu tử chút mặt mũi, đấu nốt ván sau cùng. Ta đứng trong vòng tròn này, không cần biết hắn dùng thủ đoạn công kích nào, chỉ cần có thể dùng thực lực chân chính đẩy ta ra khỏi vòng tròn, bổn đại gia sẽ cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn không làm được thì không chỉ phải trả lại toàn bộ tài sản của ta mà lão đầu tử nhà ngươi còn phải quên tiệt cái tâm tư kia đi, đừng có tới quản chuyện tư của bổn đại gia nữa. Chờ chút đã, ta đã có vài người yêu rồi, mà Olivia còn là vị hôn thê của ta nữa. Laralia đại nhân là người thừa kế Long Đảo, ván này ta không thể tiếp. Trần Duệ quyết đoán lắc đầu, thậm chí còn không tiếc lôi cô nàng Hắc Long ra làm bia đỡ đạn. Trận đánh này cho dù là thắng hay thua đều lỗ, thua, đảo Phong Long và Lôi Tiêu đều không đoạt được. Thắng, mẹ kiếp càng khổ, La Lị kia quá mức trâu, hậu cung cũng chật kín rồi, nhảy thêm vào nữa không bị nổ nồi mới lạ. Không đợi Augustine Last uy hiếp, La Lị phẳng đã bạo phát ra khí tức đáng sợ khóa chặt Trần Duệ lại. Không ngờ lại dám xem thường bổn đại gia, người không cực cũng phải cược, nếu không bổn đại gia sẽ không trả tiền thua đổ cực lúc trước. Trần Duệ, không ngờ lại dùng quỵt nợ tới hiếp bách, xem ra La Lị này còn giàu hoạt hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Điều này cũng nói lên là Laralia rất tự tin về phương diện chiến đấu. Ngay lúc Annie, Augustine Last và Trần Duệ đồng thời ngoảnh đầu, nhìn về phía hoa viên chỗ không xa. Trong hoa viên lúc này có một cánh cửa màu xanh, trước cửa có một thân ảnh nữ tính. Máu tóc thẳng mượt màu tím, vóc người hoàn mỹ, ngũ quan nhẵn mịn mà tinh trí. Nàng còn đeo một đôi kính mắt sắc đẹp kinh người tràn đầy khí chất đặc thù. Lola, tiên nữ Long tiểu thư của hắn đã xuất quan, ánh mắt Trần Duệ sáng lên. Cảm giác của Lola vô cùng cường đại, nàng vừa xuất hiện đã thấy Trần Duệ bị khí tức của Laralia bức bách. Tâm niệm vừa động khí thế cường đại ập về phía Laralia. So sánh với Trần Duệ có phân tích chi nhãn, phản ứng của Laralia chậm nửa nhịp. Vừa nhìn thấy rõ bộ dáng của Lola, La Lị phẳng liền cảm thấy cỗ tinh thần lực khóa chặt Trần Duệ của mình bị một cỗ lực lượng quỷ dị chặt đứt đoạn. Nguyên tố chung quanh đều phát sinh biến hóa kỳ dị, bản thân La Lị giống như bị vô số mũi tên nhọn đã lên dây khóa chặt. Lấy nhãn lực của góc truyện audio.com, Augustine Last tự nhiên nhìn ra Lola đã tiến vào cấp quốc độ. Cho dù nàng mới chỉ vừa bước chân vào tầng thứ này nhưng với lực lượng nguyên tố tinh thuần cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhớ tới lục hệ nguyên tố quốc độ Trần Duệ nói lúc trước, Long Hoàng đại nhân không khỏi chấn kinh. Lực lượng nguyên tố ma pháp. Khóe miệng của La Lị phẳng nở một nụ cười kỳ dị. Mỹ nhân, ngươi có biết hay không? Đối mặt với nàng là một Hắc Long đại gia không nhìn tới ma pháp. Lời còn chưa xong, quanh người liền vang lên thanh âm dẹt dẹt của điện hoa. Sắc mặt của La Lị phẳng đột nhiên biến đổi, thân thể run rẩy cuối cùng không chống đỡ được mà ngã quỳ trên đất. Điện hoa nháy mắt thành hỏa diễm, bọc Laralia vào rồi thiêu đốt. Đây là thiên phú chi lực Lola giành được sau khi tấn cấp quốc độ. Áp chế ma phòng, với một tỷ lệ nhất định có thể bỏ qua ma phòng của đối thủ. Augustine Last nhướng mày nhưng vẫn chưa ra tay ngăn cản. Hình người trong hỏa diễm kia chậm rãi đứng lên, hỏa diễm cũng nhanh chóng ảm đạm giống như bị người kia hấp thu vậy. Không ngờ có thể phá giải thể chất kháng ma của Hắc Long. Loại lực lượng ma pháp vừa cường đại vừa thuần túy như thế ta lần đầu nhìn thấy. Tuy quốc độ hóa mới chỉ sơ kỳ nhưng đã vượt qua mấy lão đầu tử kia rồi. La Lị phẳng theo thói quen đưa tay sờ bên mép không còn râu. Đáng tiếc bổn đại gia không chỉ có thể chất kháng ma cao cấp mà còn có thiên phú cắn nuốt nguyên tố, là khắc tinh của tất cả hệ ma pháp. Đột nhiên, La Lị phẳng cảm giác được cái gì đó, mãnh liệt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nắm tay trong suốt to lớn mơ hồ tỏa ra chút ánh sáng màu đang oanh kích về phía nàng. La Lị phẳng giơ tay lên, tốc độ lao tới của nắm tay càng lúc càng chậm nhưng hai chân của La Lị cũng vì lực lượng cường đại mà lún xuống đất. Cũng còn may là Augustine Last đã thiết trí lực lượng phòng hộ ở xung quanh nếu không cả sân viện có nguy cơ bị sụp đổ. Nắm tay to lớn và tay La Lị càng lúc càng gần. Laralia bắt đầu chịu không nổi loại áp lực này, đầu gối sắp chìm vào đất. Bỗng dưng, hai mắt của La Lị phẳng rực cháy ngọn lửa màu đen, cả thân hình bỗng dưng nhô lên một đoạn. Đây không phải là nhô một đoạn đơn giản mà là vóc dáng cả người và tướng mạo đều phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc trước là La Lị cao 1m4 vậy thì hiện tại là một thiếu nữ thanh tú 17-18 cao tới 1m6. Về phương diện vóc người tuy không phong mãn nóng bỏng nhưng cũng có thể đạp bỏ xương hiệu phẳng sang một bên. Biến hóa không chỉ vóc người mà còn có thực lực. Trong phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực đã đạt tới SSSS cộng, lúc trước mới chỉ là SSSS thôi. Lấy nhãn lực và lịch duyệt của Trần Duệ, hắn đã đoán ra Laralia chắc hẳn là lợi dụng loại lực lượng đặc thù nào đó để phong ấn thực lực của mình. Nếu như muốn thi triển ra lực lượng càng cao hơn thì cần phải giải phong. Nói như vậy, nếu Laralia muốn sử dụng thực lực quốc độ đỉnh phong mạnh nhất thì phải phát động biến thân. La Lị phẳng biến thân thành thiếu nữ thanh xuân, nắm tay trên không trung khựng lại, thân thể Laralia không tiếp tục lún xuống nữa. hai tay nàng hóa thành hình chảo, cách không chế trụ nắm tay to lớn kia, dùng lực một phát xé tung nó ra. Cách Trương,